Khôn dạy một đời.
Chẳng cái dạy nào hơn cái dạy nào, không cái dạy nào hơn cái dạy nào, chẳng cái dạy nào như cái dạy nào. Xuống căng tin là gã liên tục nghe những câu như vậy. Gã ngồi lẩm nhẩm suốt cả tiếng đồng hồ. Câu nào chính xác nhỉ? Thôi, thế nào cũng được, chỉ là dị bản. Có điều, gã nghĩ, cái dị bản này còn dễ chịu và dễ chấp nhận, không giống với dư luận, tin đồn, lời bịa đặt. Với dư luận, tin đồn, lời bịa đặt, người nghe, người đọc nhiều lần, lặp đi lặp lại, kiểu mưa dầm thấm đất, sinh ra bán tính bán nghi, sinh ra đầu óc nghĩ ngợi, suy diễn lung tung, và trái ấu bỗng trở thành tròn lúc nào không biết. Người bị đồn đại trở thành nạn nhân, không chết cũng bị thương. Mấy ngày qua, ngày nào cũng như ngày nào, bắt đầu một ngày mới giữa mọi người là gã bắt đầu nghe. Cho đến khi rời mọi người, trở về cái thế giới riêng tư của gã. Nhưng nào có yên thân. Gã lại phải đọc mess, đọc mail, đọc comment đầy ưỡn ý. Không có cái dạy nào như cái dạy nào. Ừ, ông bà mình nói đố có sai. Biết vậy mà vẫn dạy. Thì ai biết trước được. Đúng là dạy. Tất cả cũng chỉ là cảm thán, chẳng có nội dung, chẳng có tình tiết, chi tiết, nhân vật. Thế mà ai cũng thấm, cũng hiểu họ đang nói gì. Gã cũng hiểu. Gã mỉm cười cùng với những chuyện vụn vặt trong lòng gã. Lúc gã lên 9, 10, gã nghiên cứu tỉ mỉ. Gã dùng một cái thúng để úp, chống một bên thúng bằng một cái que có cột dây kéo vào chỗ khuất. Cái que nhỏ, cao, đủ để những chú chim có thể thấy mồi phía dưới thúng. Gã rải nhiều thóc bên dưới thúng và một vài hạt bên ngoài. Gã dụ dỗ những chú chim sẻ ham mồi. Mồi ngon, người còn bị dụ, huống gì là chim. Một buổi sáng, mấy chú chim ríu rang gọi nhau xà xuống. Gã rình. Những chú chim tung tăng, nhảy vào chén say sưa. Gã giật mình, thúng ấp xuống. Gã chạy lại, hé thúng lên, thò tay vào, vụt, vụt. Hai chú chim sẻ bay vụt ra. Gã mất hồn, làm cái thúng bật ra, nằm kềnh trên đất. Chim bay mất, gã ngẩn ngơ, tự trách mình, dại. Lúc gã 11, 12, thằng N, nhà nghèo trong xóm, mù chữ, chăn trâu thuê. Gã đang đi học lớp 4. Buổi chiều, gã đi học về, thằng N gọi lại. Mày bắt giùm tao con chim dưới cái mũ. Chim à, đâu? Con chim ngủ sắc, tao mới rình chụp được nó. Gã nhìn thấy thằng N đang đè nhẹ cái mũ lát bằng hai tay. Gã tin chắc là có con chim bên trong cái mũ. Thằng N vẫn thường bắt chim bằng cách này mà. Gã chạy vội tới, cẩn thận để hai bàn tay hai bên vành mũ. Chờ thằng N dỡ mũ lên là chụp nhanh hai bàn tay lại với nhau. Thằng N hỏi, được chưa? Tao đếm 1, 2, 3 là tao dỡ mũ đó. Gã ừ và nín thở chờ. 1, 2, 3. Gã chụp mạnh hai bàn tay lại, đinh ninh sẽ bắt được con chim ngũ sắc. Chào ôi, gã đưa tay lên, hai bàn tay dính toàn phân bò. Té ra, bên trong là một đống phân bò. Gã bị mắc lõm. Gã không dám nói gì thằng N. Gã dở khóc dở cười, lầm bầm, dại. Gã lớn lên với biết bao cái dại. Gã ngẫm lại, đúng, chẳng có cái dại nào giống cái dại nào. Một lần đi câu, gã thèm thuốc. Gã đặt cần câu dựa vào cây chống. Một tay che gió, một tay bật lửa. Rẹt. Chiếc cần câu mang cả mấy quay vọt về phía trước. Gã nhòi tới chụp. Trật. Rẹt. Chiếc cần và mấy quay rơi tởm xuống gành đá, lọt vào biển nước mênh mông. Gã đã là một trưởng lão, một cao thủ bậc nhất trong làng câu và thuộc loại cẩn thận, chỉnh chu số 1. Để có cái vị trí trưởng lão này, gã đã từng bỏ lại trong lòng biển khơi sóng vỗ kia, biết mấy cái máy quay và cần câu. Gã đã có quá nhiều kinh nghiệm về việc thế này, vậy mà. Đúng là dại. Một ngày, ham vui, gã chơi blog. Có một cô gái hay người đàn bà nào đó ếch vào blog gã, một girlfriend. Cô ta khen lấy khen để những câu thơ, những cái truyện, những em trai linh tinh, lùng tùng của gã. Gã vui lắm. Gã nghĩ, gã có thêm một người bạn. Và gã sống trong niềm vui thích. Chẳng bao lâu, gã bị girlfriend đó tấn công bằng biết bao nhiêu comment và mess ngoài mức bình thường. Gã không thể chịu nổi. Gã xóa girlfriend đó trong friend list. Thế mà, như một bóng ma, nàng girlfriend xinh đẹp kia cứ theo ám gã. Gã tự trách mình. Dại. Ừ thì, chẳng có cái dại nào như cái dại nào.
Cổ tích của xóm tôi. Xóm tôi ở ngay giữa lòng thị trấn của một huyện miền Duyên Hải, được gọi là xóm Nhà Đèn. Trong góc khuôn viên Nhà Đèn, có lão si phải hơn 100 tuổi, đứng sừng sững giữa trời như một cái dù màu xanh bung to, tán lá xòe ra phủ lấy, che chắn nắng mưa sương gió cho một đàn con cháu lúp xô lúp xúp trên một vạt đất rộng. Những chùm rễ từ trên cao cắm thẳng vào mặt đất như những cây cột nhà, gốc to đến mấy người nắm tay nhau ôm mới hết. Lời đồn nơi ấy có nhiều ma, tất nhiên chưa ai gặp. Năm tôi lên 8, mỗi khi trời sâm sẩm tối, ông tôi thường lặng lẽ đi đến đó với bó nhang trên tay. Ký ức tôi in đậm hình ảnh ấy vì tin rằng ông tôi đêm đêm khấn vái để ma quỷ không lơ phơ lất phất đi quanh bắt hồn bọn trẻ con chúng tôi hay phá làng phá xóm. Năm tôi 12, tôi loáng thoáng nghe kể về những cái chết, những sự việc xảy ra trên mảnh đất này từ trước năm 1945 đến những sự kiện lịch sử năm 1954-1975. Năm tôi 18, ông tôi và các cụ lão trong làng xây một cái miếu thờ ngay cạnh gốc lão si. Khi xây miếu, ông chỉ cho bọn thanh niên chúng tôi và giải thích. Xưa, chỗ đằng xa kia là Lao Ông Cọt. Cọt, tên của một quan pháp quản lý nhà Lao. Chỗ gần bên đó là đồn lính Ba Ti Văn của Tây. Còn ngay nơi đây là nơi bọn Tây làm pháp trường, đã bắn giết và chôn xác hàng trăm người tù yêu nước chống Tây. Có lần tôi tham gia thu nhặt hài cốt người chết để quy tập về nghĩa trang liệt sĩ huyện, gặp những bộ xương hai cánh tay còn nguyên dây trói. Nay tôi gần tuổi 50, cây si vẫn còn đấy, sừng sững, tốt tươi. Có những buổi trưa, tôi nghe mấy đứa cháu kể chuyện về lão si ấy như là cổ tích, cũng bắt đầu bằng ngày xưa, ở xóm Nhà Đèn. Trong những mảnh chuyện rời rạc đó, có một câu chuyện bây giờ tôi vẫn nhớ rõ. Chỉ còn 2 ngày nữa là Tết Nguyên Đán năm Bính Tuất 1946, xóm Nhà Đèn đang rộn rịp trong không khí đón mừng một mùa xuân mới. Cái không khí tràn ngập niềm vui Tết độc lập đầu tiên ấy bị cắt ngang, gấp khúc như tia sáng bị phản xạ khi từ không khí đi vào mặt nước đông đặc. Tình lính Tây từ bang Mê Thuộc đánh xuống, vượt qua được phòng tuyến của bộ đội ta ở đèo Phượng Hoàng, làm ai cũng sững sờ. Tây tiến vào thị trấn và chiếm đóng. Náo loạn, bà con ơi ới gọi nhau, thông báo cho nhau. Không cần chờ ai nhắc nhở ai, mỗi gia đình tự động gồng gánh, khăn gói chạy giặt tay. Bố Thành cũng vội vàng gói ghém gạo, muối cho mẹ Thành, dắt díu chị em của Thành đi. Ông và Thành ở lại nhà. Ông bảo, bà hãy đưa chúng nó đi lánh nạn, đừng lo cho cha con tôi. Bà biết tính ông sẽ không bao giờ bỏ nhà, bỏ cửa mà đi. Ông còn công việc của ông, bà chỉ mong cho cha con ông tai qua nạn khỏi. Thật chẳng khác nào cái cảnh hoảng hốt, bỏ nhà lũ trẻ lơ sơ chạy, mất ổ bầy chim, giáo giác bay, mà ông Nguyễn Đình Chiểu mô tả khi giặt tay tiến vào Sài Gòn gia định. Làng quê xóm nhỏ không còn yên bình, hạnh phúc nhỏ nhoi của từng gia đình bị xé toang, bầm vằm ra vụn nát. Sau đó không lâu, mọi thứ đã tạm ổn. Bà quay về lại nhà, chỉ có ông ra đón. Không thấy bóng dáng Thành đâu nữa, bà hỏi, thằng ba đâu? Ông nói, đi rồi. Bà biết ngay Thành đi đâu, làm gì. Bà thấy nhớ cậu con trai duy nhất của mình. Bà cầu trời khấn Phật, phù hộ độ trì cho con bà được bình yên và sớm trở về. Thành đã là một trai làng khỏe mạnh, lực lưỡng, hằng ngày không ra đồng cày thuê cuốc mướn thì lên rừng lên núi đốn củi, lấy lá kè, lá buông hoặc ra sông buông lưới bắt cá bắt cua. Thành quả là một trong những chàng trai giỏi giang bậc nhất của xóm nhà Đèn. Những ngày kề, trước khi xảy ra việc chạy giặc, bà thường nhìn thấy cái vẻ lắm la lắm lét của cậu mỗi trưa khi trốn ra bờ sông, nói là để tắm. Rồi khi trở về, mặt mày tươi rói, huýt sáo luôn mồm. Bà biết, cậu quý tử của bà không phải ra bến sông chỉ để tắm. Dù Thành có cố giấu kín thế nào, thì bà cũng biết rành rọt mọi điều. Một khi người ta đang yêu, thì mọi góc khuất trong con người họ đều ngập tràn ánh sáng. Họ sáng ra, đẹp hơn, linh hoạt hơn, phơi phới sức xuân hơn. Thành cũng vậy, làm sao giấu bà được. Bến sông là nơi hò hẹn của con trai bà và một cô gái xóm ngoài. Cô ấy tên là Bông, là con của thầy giáo dạy ở trường tiểu học trong làng. Bông là cô gái tốt nết, đẹp người, hay lam hay làm. Bà có niềm vui và hy vọng, rồi bắt đầu mơ tưởng mình sắp có một đứa con dâu ngoan. Bây giờ Thành đã đi, bà cảm thấy như bị mất mát một cái gì quý giá nhất. Những ngày sơ tán đi qua, xóm nhà Đèn có vẻ như lắng xuống, hiu quạnh hơn trước. Người ta thi thoảng thấy bóng dáng của cô Bông sớm ngoài ra vào trong nhà Thành. Cô thường ở bên mẹ Thành, khi cắt rào ngoài ruộng rau, khi giã gạo phía sau nhà, khi đi chợ sớm, họ như được gắn lại với nhau bởi một sợi dây vô hình nào đó. Vài tháng sau, lính Tây lập đồn, đóng quân ngay trung tâm thị trấn. Trong những ngày tháng nặng nề đó, người ta truyền nhau cái tin anh Thành bị bắt. Người thì bảo Thành bị bắt khi đang thực hiện một nhiệm vụ quan trọng trong lòng thị trấn và đang bị giam giữ tại nhà lao ông Cọt. Người thì bảo thấy anh ấy bị trói quặt hai tay ra sau, giải vào đồng tây. Rồi vài ngày sau, có người bảo anh Thành đã bị bắn cùng những đồng đội của mình. Có người bảo anh ấy đã trốn thoát được và đã lên chiến khu. Tin đồn thì nhiều. Chỉ thấy nơi nhà anh, người mẹ vẫn đêm đêm giã từng cối gạo, người cha vẫn ngồi trầm ngâm và thỉnh thoảng lại lẫn mất vào bóng đêm. Cái tin của Bông bị bắt trong cuộc càn quét, bị tra tấn và bắn chết ngay dưới gốc cây si, làm cho mẹ Thành quỵ ngã. Bà như người mất hồn trong một thời gian dài. Người ta bảo cô Bông hiền lành, nết na là thế, nhưng lại là một nữ du kích can đảm. Cô đã một mình chống trả, kìm chân bọn lính Ba Tư Văn để cán bộ Việt Minh rút lui. Có người bảo, lâu nay cô vẫn nuôi giữ trong lòng sự hận thù. Và hôm nay, cô mới rửa hận được vì bọn lính này đã giết chết anh Thành của cô. Nhiều nguồn tin đang chéo nhau, tất cả chỉ là chuyện người trong xóm bàn tán, không biết cái nào là thật. Chỉ riêng việc Bông bị Tây bắn chết là có, bà con đều chứng kiến. Thời gian vẫn trôi qua trong sự càn quét dữ dội mỗi ngày. Bố mẹ Thành vẫn lặng lẽ với công việc như ngày nào. Mấy năm sau, bố Thành bệnh nặng và không qua khỏi. Chị gái Thành bị bắt ngay khu rừng Trảng Trung, nơi căn cứ của những người hoạt động chống Tây. Mọi việc đã rõ. Đêm đêm, mẹ Thành giã gạo là để tiếp tế nuôi quân trên cứ. Chị gái Thành bị bắt vì cái tội tiếp tế cho Việt Minh, bị đưa đi giam ở nhà lao Nha Trang, sau bệnh chết trong tù. Mẹ Thành bán lại khu đất này cho người khác, chính là ông tôi, rồi bà vào Nam, theo cô con gái út. Chiếc xe taxi dừng lại trước cổng nhà tôi, xuống xe là một ông lão và một cô gái. Đang rải phân cho vạt rau muống cạnh nhà, tôi vội vàng đi ra để đón họ. Khách nào đây nhỉ? Ông lão đứng lặng yên trên mảnh đất nhỏ thó, thẹo thọ nhà tôi. Hình như cơ thể ông không còn đủ sức chịu đựng trước sự bào mòn của thời gian. Mái tóc bạc trắng, chân tay lòng khòng, dáng đứng liêu xiêu như muốn ngã về phía trước. Cái gậy trong tay phải chống nghiêng để làm giá đỡ cái cơ thể ấy. Ông đứng lặng im, trầm mình vào một nơi nào xa lắm, hoặc của quá khứ một thời, của một cõi u minh nào đó, nơi đang cất giữ mọi kỷ niệm của ông. Cô gái cùng đi với ông, quay sang tôi, nói: "Chú à, ông cháu năm nay đã trên 80 rồi, ông vừa trải qua một cơn bệnh nặng. Khi khỏe lại, ông này nỉ gia đình phải đưa ông về đây, Ông bảo nếu ông không về đây được một lần trước khi chết, thì ông sẽ không yên tâm nhắm mắt. Thế ông cháu trước ở đây à?
Dạ, ông cháu bảo chính nơi đây.
Ông thường kể cho chúng cháu nghe về cái xóm nhỏ này và một cây si trên cái gò rộng gọi là gò mỏi, một bến sông Vinh. Tôi ngờ ngợ nghĩ rằng, phải chăng đây chính là nhân vật chính trong câu chuyện cổ tích của xóm tôi. Vài tháng sau, tôi nghe tin ông Thành thanh thản ra đi. Chắc ông đang ở bên người mình yêu dấu ở một nơi nào đó trong cõi Vĩnh Hằng, hay trên bến sông ngày cũ, hoặc nơi gốc lão si mà người yêu tên bông của ông bị sát hại. Còn tôi chỉ mong tất cả những điều đã diễn ra thật sự trở thành huyền thoại, mãi mãi là chuyện cổ tích của xóm tôi, cũng như gốc lão si kia được trường thọ. Con sông trầm tích nỗi niềm, bóng chiều đáy nước, tiếng chim động buồn. Dưới ánh trăng thượng tuần. Vẽ, trên đời này làm gì có ma, chẳng qua người ta dựng lên để hù dọa mấy đứa con nít ngàn chướng hoặc mấy cô con gái mới lớn choi choai lại thích đi đêm thôi. Tôi thấy trên mạng họ bảo rằng các nhà khoa học đã phát hiện ra linh hồn con người, còn được chụp cả ảnh đấy. Đã có linh hồn của một người thì có linh hồn của nhiều người, cả thế giới người. Phải có chỗ ở cho tất cả những linh hồn ấy, thế thì không phải có cõi người ma là gì. Họ tiếp tục tranh cãi về một thế giới vô hình ở đâu đó lẩn khuất quanh đây. Không ai chịu thua ai. Nếu bây giờ có cả Đức Phật hoặc Chúa Giê-xu trước mặt phân định, thì cũng chưa biết mèo nào cắn miểu nào, có lẽ chẳng bao giờ ngã ngủ. Gã nhớ, cũng có một lần trong đời như thế, cách đây phải mấy chục năm. Gã không chợp mắt được, mặc dù đã tìm mọi cách để dỗ giấc ngủ. Ngoài kia, khu vườn chùa sẫm màu hơn và ánh trăng nhạt dần. Trái tay của chùa có ba phòng, gã ở phòng đầu hồi, có hai cửa sổ rộng, một nhìn ra vườn, một nhìn ra sông. Tiếp đó là phòng ở của một bà cô vừa già yếu, vừa mờ mắt lãng tai. Cuối cùng là phòng của lão từ chùa ốm nhom, hèn xuyển. Bà cô và lão từ chùa đều đã trên 70 tuổi. Gã đến đây đêm nay là đêm thứ tư, chắc cũng là đêm thứ tư mất ngủ. Đêm đầu tiên, 11 giờ, gã vặn lu chiếc đèn hộp vịt, đặt xuống đất cạnh chân bàn. Vừa thiêu thiêu, có một đốm lửa đỏ chói từ mái nhà rơi xuống chậm chạp. Lúc đầu, chỉ bằng nắm tay, đến gần gã thì to dần. Gã vội vã chụp lấy cây đèn pin ở đầu giường, nhưng chưa kịp thì đốm lửa đã xòe to, chụp lên người gã. Gã vùng vẫy, bất lực, gã la hét. Không thoát được, gã kêu cứu, không có ai. Đôi ba phút trôi qua, gã thoát ra khỏi cái cảm giác bị ôm chặt, đè nặng. Gã ngồi bật dậy, bước đến và vặn lớn ngọn đèn lên. Căn phòng không có gì. Nhìn qua cửa sổ, khu vườn vẫn lặng thinh, không chút gió. Chỉ thi thoảng có những chuỗi âm thanh của muôn loại côn trùng từ bờ sông xa kia vọng tới. Gã đặt cây đèn lên bàn, kéo ghế ngồi, lấy cuốn sách ở góc bàn mở ra đọc. Gã là thầy giáo, gã không tin có ma trên cõi đời này. Mới chiều tối nay, gã cũng đã nghĩ như thế. Thật tình, gã cũng có mơ tưởng, mơ một cô gái hay một thiếu phụ trùng tinh, cầy tinh nào đó đến với gã vào tối nay, giống như trong Liêu Trai Chí Dị thì cũng lãng mạn chứ sao. Dù sao, gã cũng đang cô đơn. Gã xếp sách lại, lu đèn và đi nằm. Không ngủ được, cũng không có ai đến với gã. Sáng hôm sau, gã đến lớp mà bần thần, mệt mỏi suốt buổi dậy. Đêm thứ hai, cũng y như đêm trước, lúc gã đang thiêu thiêu ngủ, vẫn đốm lửa đó xuất hiện, nhưng lần này lớn hơn, với tốc độ rời nhanh hơn. Mặc dù đã chuẩn bị đầy đủ các dụng cụ chiến đấu bên cạnh, gã vẫn không kịp trở tay. Gã ngộp thở, ủ ớ. Lão từ chùa ngủ cách gã một gian phòng, nói vọng sang, giọng ngai ngái nghe như từ mộ địa âm u thoảng về. Bà cô đêm nay ngủ trẻn dữ. Gã nói,
con đây, không phải bà cô.
Nhưng lão từ chùa không nghe được. Trong cơn nguy kịch, gã bỗng nhớ câu kinh Nam Mô Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quan Thế Âm Bồ Tát. Câu kinh gã đã nghe, đã thuộc và chưa bao giờ dùng đến vì vốn trong lòng không tin. Cứ thế, gã lẩm nhẩm không biết đến bao nhiêu lần. Gã không còn ý thức được mình đang làm gì, ở đâu. Gã nhập hồn vào cõi mênh mông vô cùng tận. Rồi gã cũng thoát khỏi kiếp nạn khi rơi xuống giường lúc vùng vẫy. Gã vụt trỗi dậy, chạy nhanh sang phòng lão từ chùa, ngồi ở góc giường, cầu cứu.
Bác ơi, con sợ.
Có chuyện gì vậy?
Có ma.
Ma có gì đâu, trong chùa mà. Hay là con đến chùa ở mà chưa xin phép hộ pháp?
Không có đâu. Hộ pháp, ai đi chọc phá như vậy? Chắc con quỷ một mắt, thường đi lại trong chùa.
Nói xong, lão từ chùa nằm im ngủ tiếp. Gã ngồi dưới chân lão, nghĩ vẩn vơ. Lúc trời sẩm tối, có một tay trung niên ở đâu đó trong xóm chùa đã đến, làm quen và ngồi nói chuyện với gã hơn một tiếng đồng hồ. Hắn kể mọi thứ, chuyện nào cũng mang hơi hám ma quái, bất ổn. Nào là trên cây mít góc phường, có một cô giáo ngoài 20, chồng bị bắt đi học cải tạo dài hạn, con nhỏ. Gia đình đang cơn túng bẩn, đã thắt cổ tự tử vì trót mang thai, với lão giữ kho lúa hợp tác xã, sau nhiều lần đổi tình lấy lúa. Vì chùa khuất sau bên bờ sông, nên khi phát hiện ra thì xác của cô ta khô héo, lưỡi đã dài ra lòng thòng, trông như loài ma le, rất ghê rợn. Mấy ngày sau, lại có một thanh niên tìm đến gốc cây này, đèn nhang bánh trái cúng kính, rồi uống nguyên chai thuốc xịt rầy, vật vã, nằm co rúm lại, như con chàng hiêu ôm thân cây mà chết. Người ta nói, chàng thanh niên này rất yêu thương, chăm sóc từng ly từng tí cho cô giáo. Họ đã san sẻ cho nhau những khó khăn, vui buồn của cuộc đời trong suốt thời gian qua. Rồi chuyện vị sư trụ trì trẻ tuổi của chùa này trước đây bị chứng hoang tưởng, cho mình đốn ngộ thành Phật, không còn vướng vào vòng nhân quả, thế mà đêm đêm rượu thịt, gái gú. Ngày kia, người ta phát hiện lão chết trước sân chùa, chiếc áo tràng vùng vãi gần đó. Tay này còn kể nhiều thứ, và chốt lại, khuyên gã nên tìm chỗ trọ khác mà ở. Gã đã nói, tôi sợ gì, ma quỷ thì tôi không sợ. Trộm cướp thì không dễ gì lấy được cái gì của tôi. Nhưng tóm lại, hắn là ai? Tại sao hắn kể với mình toàn chuyện hoang đường chết chóc? Mà có lý do nào chính đáng đâu. Càng khuya, gã càng ngồi nghĩ ngợi mông lung. Gã lại tự trấn an mình là thanh niên, là giáo viên, sức dài vai rộng thế này. Chẳng lẽ lại ngồi dưới chân một lão từ già ốm quắt queo suốt đêm, không cho lão ngủ như thế này? Lão trở về phòng và quyết định. Một, vặn bớt đèn lớn lên, tăng độ sáng trong căn phòng. Hai, mở toang hai cửa sổ. Ba, mắc chiếc võng cá nhân lên. Bốn, trả chiếc giường cá nhân ọp ẹp lại và nói vào khoảng không. Nếu cái giường này của các vị, tôi xin trả lại, tôi ngủ trên võng của tôi. Vậy mà gã cũng không ngủ lại được. Gã mở sách để trước mặt nhưng không thấy chữ gì trong đó. Sáng hôm sau lên lớp, mắt gã ríu lại, chần vờn là một đốm lửa to đỏ chói trong không gian. Đêm thứ ba, gã chuẩn bị tinh thần rất kỹ. Mất ngủ nữa chăng? Đã gần một giờ khuya, vẫn không chợp mắt được. Gã nằm trên võng mà tâm trí lọt thỏm vào hư không. Bất chợt, gã nghe một dòng âm thanh rất nhỏ, chảy nhẹ nhàng từ phía sau chùa. Như một chú mèo, gã nhẹ nhàng mở cửa, rón rén đi về nơi ấy. Sợ, không sợ, gã tự trấn an mình. Ánh trăng thượng tuần sáng vằng vặc từ đầu hôm bây giờ mờ mờ ảo ảo, chắc là mây che khuất. Gã ngước mặt nhìn lên, ô đẹp. Lấy mây vẽ trăng là đây thôi. Vườn chùa loang lổ bóng sáng. Gã lần đi, âm thanh rất gần. Phải rồi, âm thanh ấy đang phát ra từ giếng nước. Gã dừng lại, thấp thoáng qua dàn bông giấy bên bờ giếng, một người phụ nữ toàn thân trắng toát, không một mảnh vải, đang đứng bất động, xoay lưng lại phía gã. Một thân hình tuyệt mỹ, lóng lánh, đẫm nước, sáng bừng lên dưới ánh trăng. Gã đứng lặng yên, nín thở, chìm ngưỡng. Gã e sợ rằng, hơi thở mạnh của gã sẽ làm tan biến những gì hiển hiện trước mắt gã. Người phụ nữ vẫn tư thế đó, chỉ hơi lay động nhẹ. Ồ, tóc trắng, suối tóc trắng, một tiên nữ chăng? Cành lá rung rinh, ánh trăng mờ tỏ, một bức tranh huyền ảo. Trong gã, tất cả chỉ còn một cảm giác trong sáng, thanh cao, không một chút phẫn đục, không một chút tà dâm. Gã ngẩn ngơ, xa vời, gã nhắm mắt lại, lặn sâu vào mênh mang, mênh mang. Một cơn gió ào qua, vườn cây xao xạc, ánh trăng nhập nhòa, gã rùng mình, mở mắt ra, nhìn quanh quất. Đôi mắt gã dừng lại nơi thềm giếng. Trời, nàng tiên đã biến mất, thay vào đó là khuôn mặt người đàn ông. Hình như là tay trung niên hôm trước. Nhưng sao bên trắng, bên xám, gã lạnh từ xương sống lạnh ra, rung bật lên và quay người vụt chạy. Gã chạy về phía cuối thôn như bị ma đuổi. Không biết gã chạy như thế nào mà khi mệt lử, dừng lại, gã đang đứng ở sân nhà ông trưởng thôn. Gã ở nhà ông trưởng thôn đến sáng mới quay về phòng, tắm rửa, thay đồ, đi dậy. Khi bước ra khỏi phòng, gã gặp lão từ chùa. Lão nói ngay, may quá, thầy đã về. Nhờ thầy giúp tôi khiêng bức tượng Quan Âm vào, đặt lại trong chánh điện. Tượng Quan Âm nào? À, tối qua, tôi quên khóa cửa chánh điện. Thằng Tung, cái thằng hôm trước đến nói chuyện với thầy đó, nó vào ôm bức tượng ra giếng, tắm rửa, kỳ cọ, rồi bỏ đó mà đi. Vậy à? Thường thường thì nó đem vào, đặt ở chỗ cũ. Không biết vì sao đêm qua, nó lại như thế. Sáng sớm, nó còn chạy đến nói lẩm nhẩm, ma, ma. Gã đi dậy, hôm nay gã chỉ muốn ngủ trên lớp. Đêm thứ tư, gã lại tiếp tục thức trắng và đợi chờ. Suốt đêm, chỉ có tiếng ho khan, trở mình và nói mớ của hai người già. Ánh trăng thượng tuần bàn bạc, mờ hồ, xa vắng. Bờ sông xao xát gió, đâu đó ẩn hiện hình ảnh người phụ nữ toàn thân trắng toát, không một mảnh vải, đang đứng xoay lưng, bất động. Ngày mai, gã sẽ dọn đi chăng? Cuộc tranh cãi vẫn chưa phân thắng bại. Gã thì đang mơ màng về người đàn bà dưới trăng thượng tuần năm đó. Nàng đẹp, quá đẹp. Nếu là ma, đêm nay gã mong gặp lại nàng. So đo gì một cõi hư, trôi theo tiếng sóng trầm tư đêm dài.